Xuân ngồi dựa bên mộ mà nói chuyện. Gió chiều hiu hắt, ngọn cỏ phất phơ phía trước, những thớt vườn cau dừa liên tiếp nhau trên cảnh xanh lẹ phía sau, những đám ruộng lúa xín nằm lải rải phơi màu vàng chói. Chim về ổ bay kêu chép chép, người đi đường săn bước xung xăng. Ngắm cảnh độc tình Vĩnh Xuân ngồi tưởng nhớ người quá cố. Hai tỷ nhắc tấm nét cúc hương thẳng ngay, cương quyết ưng lạc nghĩa, dám cứu người, không kể thị phi, không chịu gian dối. Vĩnh Xuân than không thể nào trên đời này cậu còn gặp được một cúc hương thứ nhì, mà dẫu gặp có được, có lẽ cậu cũng lãng lơ vì lửa tình đã tắt, mối tình đã tan. Trót 3 năm rồi, cậu sống với quyển sách hoặc bài văn, cậu vui với vườn mây hoặc ngọn gió, cậu đã quen rồi, không biết thích thứ gì khác. Hai tỷ ngó cậu mà cười, rồi cùng nhau đi về. Xuân nói bà giáo đã gửi xuyến với vải cho rồi. Hai tỷ mới ghé lại nhà Xuân, lấy đem về mượn may dùng. Bà Hương Văn cô gói theo một bộ đồ vải cũ của Xuân để cho thợ may coi biết kích tắc. Cách 10 bữa sau, đồ may xong, hai tỷ ôm lên giáo cho Xuân bận thử. Bộ đồ trắng cũng như áo xuyến bận ngoài, cái nào cũng vừa hết. Xuân bận đi qua đi lại cho mẹ với hai tỷ xem, cậu ra dáng thầy thông thầy ký rõ ràng nên bà Hương Văn vui lòng cực điểm. Hai tỷ có đem thèm một gói nữa, bây giờ chỉ mới mở gói đó ra, lấy đưa cho Xuân một bộ đồ vải trắng với một bộ đồ lụa trắng mà nói, con Tư không còn mà lo sắm áo quần cho em đi làm việc. Chị là chị cả của hai em, vậy chị thay mặt công tư may thêm cho em hai bộ đồ nữa, ấy là phần của chị thưởng em. Chị nghĩ một bộ đồ trắng bận đi làm gì không có đủ, nên chị may thêm một đồ nữa đặng có mà thay đổi, còn bộ đồ hàng để lúc sẵn sàng em bận lại đi chơi. Mẹ con bà Hương Văn cảm tình nói không xiết. Cách ít ngày nữa, Vĩnh Xuân được thơ của người bạn học ở Sài Gòn cho hay á, ngày thi đã định chắc rồi, và dặn phải lên trước một bữa, lên ở nhà người bạn, đặng anh em bàn soạn với nhau mà đi thi. Gần tới ngày thi, Vĩnh Xuân đi thi, đã có đủ áo quần, đã có sẵn tiền bạc trong lưng, lại có nhà bạn cho ngủ đỡ ít bữa, khoảng khỏi cái tốn hào gì hết. Với vậy, Xuân vững bụng, không lo gì nữa. Thì kỷ lục Xuân đậu nữa cũng đậu cao, mục đích lập thân đã đạt được rồi, công lao học hành thành tựu viên mãn, đã bỏ cảnh đời bần sĩ mà bước qua cảnh đời thầy ký thầy thông, cảnh đời mới thế nào chưa biết được, mừng mà cũng lo. Tính Xuân về tới nhà, bà Hương Văn vui mừng, chị Hai Tỷ vui mừng, vợ chồng ông giáo Huân vui mừng, mà ông giáo là hãnh diện hơn hết. Ông đi khoe cùng chờ, khoe môn đệ của ông á, giành giá lẫy lừng, khoe tài á, ông đoán trước không sai, khoe con nhà nghèo có tâm trí thì quý hơn con nhà giàu thập bội. Mấy người á, buôn bán sầm xì, chế vợ chồng hiêm mỹ dại, cháu chị á, đừng ép gả con Tư. Thế bây giờ gả nó cho Vĩnh Xuân, nó được làm cô ký, cô thông, sung sướng một đời, vinh vang một cửa, vợ chồng hiền mỹ, hổ thẹn, nên 3 ngày rút ở phía sau, không muốn ló ra cửa. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Xuân Vấn của nhà văn Hồ Vĩ Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 14 truyện dài Tơ Hồng Xuân Vấn của nhà văn Hồ Vĩ Chánh. qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Thiều và Nam Anh.
Chiều bữa đó, Vĩnh Xuân một mình đi dưới mộ cha và mộ Cúc Hương. Mỗi chỗ cậu ngồi mặc niệm dây lâu, với cha thì tạ ơn thân thành, với Cúc Hương thì cảm tình cảm nghĩa. Tối lại, Vĩnh Xuân ngủ, Chiên Bao thấy Cúc Hương về thăm, nàng vui vẻ nói:
"Em mới về mừng anh, học đã thành công theo ý anh định trước, mà cũng theo ý em mong mỏi. Em á cũng cho anh hay lời em hứa với anh á, đâu đó để vuông tròn. Vậy anh thấy em lần này lần chót, bởi vì ba năm nay hồn em á theo phù hộ cho anh á ăn học. Em xin á ý nhìn Chúa như vậy. Nay anh ăn học đã xong, lập thân á đã xong, nên á nhìn Chúa dạy em á phải đi đầu thai, không có để cho hồn em theo anh nữa. Vậy từ rày về sau anh á tưởng nhớ em thì được, nhưng á nhìn gian gái mong thấy mặt em không thể cho anh thấy anh nhục nữa đâu. Thiên cơ đã định như vậy, nên đừng buồn. Nhưng Chúa có mách cho em biết cái kiếp sau đôi ta sẽ gặp nhau. Vậy kiếp này anh á phải cưới vợ, chẳng có người lo cơm nước cho anh. Từ nhỏ chí lớn má cực khổ lung lắm, bây giờ má già rồi tự nhiên má mỏi mệt. Anh đi làm việc hễ kiếm nhà ở yên rồi thì rước má về mà nuôi. Nuôi má thì phải để má ở không đi chơi, anh đừng có để cho má lo cơm nước cho anh nữa. Anh phải cưới vợ, chẳng giờ anh lo phụng sự anh và má. Thôi em cầu chúc cho đường công danh của anh càng ngày càng rạng rỡ, ở trong gia đình thuận thảo, ra ngồi ở thiên hạ kính dường, ngó lên nó không hổ, ngó xuống không phiền, chí tấn thủ không khờn, lòng háo nghĩa không mỏi. Người ta thôi thúc em phải đi cho kịp giờ, vậy em xin anh nhìn em một lần chót rồi cùng nhau vĩnh biệt. Em kính chào anh."
Diễn Xuân la một tiếng lớn, chờn giờ ngồi dậy đưa tay như muốn níu Cúc Hương. Tay á ra không thấy ai hết, chỉ có ngọn đèn leo lét trên bàn thờ với tiếng gà cồ gái vang trong xóm. Bà Hương Giang nghe con la lớn, bà bước ra thấy con ngồi trơ trên ván. Bà hỏi tại sao con la, Diễn Xuân thuật điềm Chiêm Bao lại cho mẹ nghe. Cậu nói Cúc Hương về mách bảo rằng xin phép Diêm Vương hưởng đầu thai 3 năm, đặng linh hồn nàng theo phò hộ cho cậu ăn học hoàn tất. Nay cậu học đã thành công rồi, nên Diêm Đình buộc nàng phải đi đầu thai đợi kiếp khác sẽ được phối hiệp. Nàng lại căn dặn hễ đi làm việc, dọn nhà cửa ở yên rồi thì phải cưới vợ, đặng có người lo cơm nước cho mẹ nghỉ, vì mẹ già mỏi mệt, không nên để mẹ cực nhọc nữa. Bà Hương Giang cảm thấy hồn ma mà cũng biết hiếu đạo, sắp đi đầu thai mà cũng còn lo cho mẹ con bà, thì bà xúc động đến ứa nước mắt. Bà đốt một cây nhang cắm trên bàn, giái cho linh hồn Cúc Hương đầu thai vào nhà giàu có sang trọng, cho nàng sung sướng tấm thân. Rồi đó mẹ con trong đèn ngồi mà bàn tính đời sống tương lai với nhau. Diễn Xuân nói để coi nhà nước bổ đi làm việc xứ nào, hễ tới đó cậu mướn phố rồi cậu sẽ viết thơ cho mẹ hay, đặng mẹ bán nhà bán đồ theo ở với cậu cho mẹ con khỏi cách biệt. Như có thể chở đồ đi được thì lựa thứ nào cần như bàn thờ, giường, gián thì mướn ghe chở đi, còn đồ gì lặt vặt không xứng đáng thì để lại cho bà con lối xóm, ai cần dùng thứ gì họ lấy mà dùng." Mẹ con tưởng còn phải chờ lâu, té ra chưa tới 10 bữa thì có Trác tham biện xúc cho Hương chức, làm Vĩnh Lợi phải truyền cho thầy Phan Vĩnh Xuân hay, quan thống đốc đã cấp bằng cho thầy làm khí lục chính ngạch, và bổ thầy tụng sự với quan tham biện, chủ tỉnh Mỹ Tho. Vậy thầy phải đến tòa bố, gò công lãnh cấp bằng, và lấy giấy đi tàu xe lửa lên Mỹ Tho mà làm việc. Hương chức hay Diễn Xuân được nhà nước cấp bằng làm kỷ lục, lại thấy quan tham biện gọi bằng thầy, thì kiên nể. Nên cậy Hương Hào lại nhà bà Hương Văn, mời thầy Ký Xuân đến nhà việc làng, đặng lãnh trát của quan tham biện. Diễn Xuân mặc áo dài đàng hoàng đi lại nhà việc làng. Hương chức niềm nở nhắc ghế mời ngồi, rồi lấy lá cát của quan tham biện trao cho Xuân. Đợi Xuân xem cát rồi, thôn trưởng mới nhỏ nhẹ tỏ lời khen ngợi Xuân ăn học giỏi, được chức vị cao, làm rõ ràng cho làng Vĩnh Lợi. Hương Hào tiếp hỏi thăm cách ăn học, cách thi cử. Hương giáo hỏi về lương hướng, còn Hương thân tiếc Xuân không được bổ làm việc tại tòa bố Gò Công, cho Hương chức được nhờ che chở. Diễn Xuân thấy được bổ Mỹ Tho, không xa xứ sở cho lắm, thì mừng thầm, muốn về liền đặng báo tin cho mẹ hay. Mà bị Hương chức hỏi cù ngay, làm cậu phải mất hơn nửa giờ đồng hồ. Chừng Diễn Xuân về, bà Hương Giang hay tin con được làm việc tại Mỹ Tho thì bà mừng, mà nói chợ dòng có đò đi Mỹ. Hằng ngày, bà lên xuống thăm con rất tiện. Xuân nói nhà có đò nên chừng Xuân mướn được phố rồi, mẹ bán nhà và chở đồ lên mà ở, khỏi tốn hao tiền chở chuyên nhiều. Diễn Xuân tính trưa mai phải xuống tòa bố Gò Công mà lãnh cấp bằng với giấy đi tàu đi xe. Kiếm nhà quen ở nghỉ một đêm rồi, sáng mốt xuống tàu lên Sài Gòn đặng đi xe lửa qua Mỹ Tho. Cậu ra nhà 2 tỷ cho chị hay, và cáo từ với chị mà đi làm việc. 2 tỷ hỏi cậu ra đi mà còn tiền hay không? Như cậu cần dùng tiền bao nhiêu thì nói cho chị biết, chị sẽ cho mượn. Xuân nói hôm đi thi, cậu xài tiền cũ, nên số bạc 20 đồng của chị giao hôm nọ vẫn còn nguyên. Bây giờ đi làm việc, nhà nước cho giấy, đi tàu, đi xe khỏi tốn tiền, bởi vậy cậu không cần dùng tiền thêm làm chi. Diễn Xuân đi thẳng lên Từ Giả vợ chồng ông giáo Huân. Hai ông bà nghe Xuân được bổ Mỹ Tho cũng mừng lắm. Bà giáo hỏi Xuân đi làm việc, vậy mà đem bà Hương Văn theo hay không? Xuân nói để lên trển chiếc phố mướn được rồi sẽ rước mẹ lên. Bà giáo nói sức thân đi làm việc, tới xứ lạ quê người trong lưng phải có sẵn tiền mới khỏi bối rối. Vậy để bà cho mượn một số tiền nhanh theo mà xài, vì lương phải cuối tháng người ta mới phát. Nếu không có tiền thì lấy chi ăn đặng chờ ngày lãnh lương. Xuân nói đã có 20 đồng, xài một tháng không hết. Bà giáo nói,
thím có một đứa con tuổi với cỡ cháu, nó cũng một cô cha như cháu, mà nó ở bên tàu. Thím không á, chu cấp cho nó làm được, bởi không biết nó no đói thế nào. Thím thấy cháu côi cút, lại bận chật, thím thương như con thím vậy. Vậy để thím giúp cho cháu một số tiền, đặng nhờ âm đức khiến cho có người khác giúp đỡ con thím.
Bà giáo lấy đưa cho Xuân 30 đồng bạc. Xuân cố từ không chịu lấy. Ông giáo phải can thiệp, ép Xuân lấy đặng trong lưng có ít nữa là 50 đồng. Chừng nào làm có tiền dư rồi sẽ trả lại, mà giàu không trả cũng không sao, bởi vì bà giáo tính làm phước đặng con bà nhờ âm đức. Xuân nghe như vậy nên mới chịu lấy tiền. Ông giáo hỏi chừng nào đi, Xuân nói ngày mai xuống tòa bố lãnh giấy tờ rồi đi luôn.
Ông giáo mới nói,
vậy thì bắt đầu mà ngày mai cháu sẽ lìa cố hương, sẽ xa thầy, xa bạn, mà bước chân vào đường đời, sống trong cảnh đời khác hẳn với cảnh đời thở nay. Cháu không phải là một đứa học trò nghèo nữa, cháu là thầy thông thầy ký, kẻ bẩm người dạ, kẻ bợ đỡ người cầu thân. Vậy trước khi cháu xa thầy, để thầy giảng cho một bài học cuối cùng, bài học làm người sống với cuộc đời thực tế. Cháu có học tứ thư, cháu biết thánh nhân có nói như vậy. Sống ở trong đời thái bình, xa gần đều lạc nghiệp an cư, mà mình ở địa vị nghèo hèn, đó là một điều đáng hổ. Còn sống ở trong đời loạn ly, nước nghiêng nhà nát, trăm họ lầm than, mà mình ngồi địa vị giàu sang, đó cũng là một điều đáng hổ. Nay nước mình đã mất chủ quyền, mà vì cơm áo phải ấm no, lại vì thảo thân phải toàn vẹn, nên cực chẳng đã cho phải bỏ nho học mà theo Âu quá, đặng làm thầy ký thầy không. Xưa thánh nhân nói ra làm quan là vì muốn thi hành đạo học, chứ không phải vì nghèo. Nhưng có khi cũng vì nhà nghèo mà phải đi làm quan. Mà nếu vì nghèo nên phải ra làm quan thì nên lãnh một chức vụ nhỏ mọn, như đánh trống canh cũng được. Chức vụ thầy thông, thầy ký không có gì hệ trọng, nhưng người cầm quyền không biết tiếng Việt, còn thầy thông, thầy ký thì biết tiếng Pháp. Chức vụ nhỏ mọn mà nó có thành trọng hệ là tại trường hợp đó. Tại quan Pháp không biết nói tiếng Việt, dân Việt không biết nói tiếng Pháp, cháu làm thông ngôn ký lục, cháu nói và hiểu được cả hai thứ tiếng. Tất nhiên cháu đứng làm trung gian giữa quan với dân, cháu nói sao thì quan tin vậy, cháu biểu sao thì dân làm vậy. Cháu thấy cái điểm quan hệ đó hay không?
Vĩnh Xuân gật đầu mà đáp.
Dạ, con thấy.
Chức vụ của cháu lợi hại cho làng, cho dân lắm. Tội phước ở trong đó, ghét thương cũng ở trong đó mà phát sinh. Mấy mươi năm nay thầy thông, thầy ký phần nhiều làm gió, làm mưa, làm sống, làm chết, bởi vậy mấy ông được dân khiêng nể chiều chuộng, vua bợ đúc nhét. Nhờ vậy nên mấy ông giàu có, sang trọng hơn người. Mấy ông không nhớ nước ngã dân nghèo, cứ lo dinh thân phì gia, ăn ngon ở sướng mà thôi. Đó, cảnh đời thực tế của thầy thông, thầy ký trong buổi này là vậy đó. Vì vậy nên từ bữa hai cháu thi đậu ký lục, thầy cũng giật mình. Thầy lo cho cháu sẽ bị tiền bạc nhem thèm, rồi còn bị bỡ đỡ lôi cuốn, mà cháu cũng phải xa ngã dạo được bất công bất chánh với họ.
Thưa, con không thể làm như họ được. Sửa soạn bước chân lên đường đời, con đã chọn bốn chữ thanh cao chánh trực để làm tiêu biểu đặng ngó chừng mà đi tới.
Thanh cao chính trực, được vậy thì hay lắm, nhưng không phải dễ mà làm được đâu cháu. Cháu chung chạ với một đám người, cả thấy đều băng ngang qua một dũng lầy. Dẫu cháu không chịu lắm chân, cháu cũng không làm cháu khỏi lắm được. Nếu cháu không chịu lỗi qua, thì cháu trai ý với các bạn, làm sao mà cháu chung chạ được nữa. Thanh liêm cao thượng, chính trực phải hiền nhân, chi sĩ mới làm được. Cháu nhỏ tuổi lại học ít, thầy sợ cháu khó mà đạt được mấy cái đức tính đó. Vậy thầy khuyên cháu ở đời, dù gặp trường hợp nào, cháu cũng đừng quên đạo nhân nghĩa khổng mạnh. Cháu đừng vua bợ bề trên mà cầu thân đặng dễ bóc lột kẻ dưới mà thủ lợi. Cháu phải gắt gao với cháu và rộng dung con người. Cháu phải thương yêu và cứu giúp người yếu hèn nghèo khổ. Tiền bạc bất nghĩa cháu đừng có thèm, những thói xa qua cháu đừng tập. Cháu phải tu tâm dưỡng tánh, giúp người chứ đừng hại người. Được vậy đó cũng đã khá lắm.
Con sẽ gắng sức làm theo lời thầy dạy.
Mà cháu nhớ điều này nữa, mặc dù vật đổi sao dời, cháu là người Việt, thì bao giờ cháu cũng là người Việt, không lột da mà làm người gì khác được. Cháu có biết câu hát này không? Nguyện đường mãn nha môn bất mãn, bìm bìm leo thui địch cũng leo, chi chi cũng kiếp thằng tèo, đất thời hống hách nghiêng nghèo ai thương. Cháu hiểu ý câu hát đó hay không?
Thưa hiểu.
Ông giáo chúng chiếm cười, rồi ông mới đưa tay chỉ ngoài sân mà hỏi.
Cháu thấy hai trọng môn của thầy chồng thở nay kia hay không?
Vĩnh Xuân thấy hai trọng môn, hai giống khác nhau. Một giống lá xanh mà có điểm trắng đỏ xen lộn, còn một giống lá xanh ngoài rìa mà trồng ở giữa thì đỏ lòm. Cậu không hiểu ý thầy hỏi chi vậy, xong cậu cũng đáp.
Thưa, mấy năm nay con thấy hai chậu môn đó hoài.
Sách vở nói cây trúc tượng trưng cho người quân tử, mà thầy coi môn có đủ tính chất quân tử hơn. Thầy trồng nó nặng mai chiều thì ra ngó mà tu tâm dưỡng tánh. Cháu nhớ coi mỗi mẹ môn cây trồng thì thẳng ngay xuống ruột, mà ở trong thì có lỗ thông từ dưới lên tới trên, không có gai mà cũng không có nhánh. Còn cả bụi môn thì lá nằm trên che gốc kín mít, coi có đủ văn đủ chất lắm vậy. Năm trước thầy ngó trong môn, rồi thầy đặt một cặp đối như vậy: trung thông ngoại trực, vô mạng vô chi, thượng cái hạ tàn, hữu văn hữu chất, phải không? Trong thông ngoài thẳng, không có gai, không có nhánh, trên che đậy cho dưới được âm êm, ra vẻ đủ văn, đủ chất như người quân tử.
Thưa, thầy tả tính chất môn như vậy thì trúng lắm.
Ừ, cháu có nhà cửa, cháu kiếm môn trọng như thầy để ra vô dòm thấy nặng nhớ mà tu dưỡng.
Con vâng lời thầy.
Thôi, cháu về sửa soạn hành lý, đặng mai có đi làm việc. Hồi xưa đưa bạn đi làm quan người ta tặng cái quạt để phất gió nhân cho dân gian được gọi nhuận. Nay cháu đi làm việc, thầy cũng chúc cháu rải nhân đức cho dân chúng đều được hấp thụ.
Bà giáo nói tiếp, cháu đi mạnh giỏi, chừng chị Hương Văn theo lên trển ở với cháu rồi, lúc nào cháu có dịp về viếng mộ thì cháu ghé nhà thầy thím đây ở, đừng ngại chi hết.
Vĩnh Xuân cảm ơn chúc thọ cho vợ chồng ông giáo rồi từ mà về. Bà Hương Văn lăn xăng lo cơm cho con ăn, bà hỏi đi thăm đủ hết chưa? Vĩnh Xuân nói thăm xong rồi hết, lại thuộc chuyện bà giáo ép cho mượn 30 đồng bạc cho mẹ nghe. Bà nói bà dành dụm xưa rài được 10 đồng, tính chừng con đi bà sẽ đưa cho con đem theo. Vĩnh Xuân nói bây giờ con đã có tới 50 đồng, còn lấy thêm làm chi nữa? Cậu xin mẹ cấp để dành ở nhà xài. Buổi chiều, Xuân đi viếng mộ cha với mộ Cúc Hương một lát, rồi xếp quần áo bỏ vô rương sửa soạn mà đi. Bữa sau, bà Hương Giang nghỉ bán bánh ở nhà lo cơm nước cho Xuân, rồi bà mượn người dắt rương ra xe đò, bà cũng theo đưa con đi làm thầy ký lục.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Vị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Thank you.
Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, diễn đàn của người Việt tự do, phát thanh từ thủ đô Hoa Tiền Đốn trên tần số đặc biệt mỗi ngày 24 giờ. Chương trình được thực hiện bởi những người con dân nước Việt với một tinh thần bất vụ lợi, không có sự điều khiển, ảnh hưởng hoặc tài trợ vật chất của bất cứ một cơ quan chính phủ, đảng phái hoặc hội đoàn nào, với một hoài bão để cùng góp tay xây dựng một cộng đồng Việt Nam ngày càng vững mạnh. Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến xây dựng cùng mọi hỗ trợ về tinh thần và tài chính của quý vị khán giả để chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ngày càng phong phú và có thể tiếp tục trên con đường phục vụ cộng đồng. Mọi đóng góp, thưa quý vị gửi về địa chỉ Vietnamese Public Radio, số 900 South Washington Street, phòng 302, Falls Church, Virginia 22046. Hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 703-533-0011. Quý vị khán giả ở xa có thể liên lạc qua số điện thoại miễn phí 1-888-264-1528.
Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 15, truyện dài Tơ Hồng Phương Vấn của nhà văn Hồ Đức Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Kiều và Nam Anh.